vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục Việt Nam tuần qua nhìn lại các sự kiện tại Việt Nam với sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Thay mặt quý thính giả đài SBS, Úc Châu xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Bách. Xin kính chào khán thính giả radio SBS Úc Châu chương trình tiếng Việt.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, mới đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một bài viết rất dài những lý luận về chủ nghĩa xã hội, và ông nói rằng sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì thưa anh, bài này rất dài và có thể nói là nhiều người không có can đảm để đọc hết. Nhưng mà nội dung của nó thì vẫn là cái vấn đề chủ nghĩa xã hội. Thưa anh, nếu mà nhớ không lầm thì trước đây chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng có những cái nhận xét về chủ nghĩa xã hội như thế nào. Anh có thể nhắc cho quý khán giả chúng tôi được biết không anh? Dạ.
Vâng, cộng đồng mạng cũng như là những người quan tâm đến chính trị của Việt Nam ấy, để ý đến cái bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng. Có nhiều người hy vọng là có một cái sự gì thay đổi, trong đó là theo cái quảng cáo của báo chí nhà nước Việt Nam ấy, thì có rất nhiều điểm mới ở trong cái bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng về cái gọi là thế nào là chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đặc thù của Việt Nam, cái cách đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ra sao, những cái thắng lợi hoặc là những cái thất bại gì đấy. Thì trong cái bài là rất dài như thế, tôi không đếm chữ, nhưng mà có những người họ nói là dài khoảng 8.000 chữ, kinh khủng, một bài viết rất dài. Và tôi có đọc, tôi là một cái người cũng kiên trì đọc những vấn đề về chính trị, nhưng mà thực sự là đọc xong tôi thấy nó mệt mỏi, quá dài dòng, quá lặp đi lặp lại và quá cũ, đặc biệt là quá cũ, không có gì mới hết. Có chăng nói vô tư thì nó có một chút xíu là các cái số liệu cập nhật, ví dụ như là GDP, là xuất khẩu, là tỷ lệ hộ nghèo vân vân, thì đấy là đúng cập nhật cái mới theo cái thống kê của nhà nước Việt Nam. Chứ còn tất cả các phương pháp luận, tư duy luận thì đều hoàn toàn cũ, như cách đây khoảng nửa thế kỷ chúng tôi đã được nhồi nhét vào đầu ở trong trường phổ thông cũng như là trường đại học ở Việt Nam. Đúng là khi đọc bài này, người ta bắt đầu liên hệ lại cái câu nói trước đây ít năm mà chính bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đã nói. Tôi không nhớ vào cái dịp nào đó, nhưng mà cũng khá quan trọng đấy. Nhưng mà cái câu này thì nhiều người còn nhớ mãi, sẽ còn nhắc lại dài. Tức là đến cuối thế kỷ này, không biết là Việt Nam đã có được chủ nghĩa xã hội đích thực hay chưa. Thế thì khi ông nói câu đó làm cho rất nhiều người mà hiểu biết ấy, họ hoang mang. Họ bảo bây giờ cái đường đi chưa rõ, mà không biết cái kết quả như thế nào, mà tại sao lại Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng là cứ dắt gần 100 triệu dân đi theo, đi vào con đường mà bây giờ không biết là tương lai của nó sẽ ra sao. Thế thì trong cái bài viết của ông Trọng, ông ca tụng về cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái khái niệm này á thì có khá lâu rồi, cũng khoảng hơn chục năm nay rồi. Tôi nghĩ rằng đây là cái câu này là nó cũng bắt chước theo cái mô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng ở Trung Hoa lục địa đấy. Nhưng mà Trung Quốc thì người ta nói có một cái ý nó hơi khác nữa, là chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Thế còn ở Việt Nam thì cứ không nói đặc sắc Việt Nam mà nói là định hướng xã hội chủ nghĩa, thì những người có nghiên cứu về kinh tế chính trị học Marx Lenin, nó tìm hiểu các cái trường phái kinh tế trên thế giới và các trường phái triết học cũng thế, đều phê phán cho rằng là cái khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một cái khái niệm nó phản khoa học, nó lai căng, nạc không ra nạc, mỡ không ra mỡ. Và nó sẽ là kéo lùi cái tốc độ phát triển kinh tế. Về cái này thì Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra và cuối cùng là tâm đắc cho rằng đây là cái phát kiến của mình, cái đây là cái thành công của mình. Tôi còn nhớ cách đây ít năm, vài ba năm gì đó, thì một cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Bùi Quang Vinh, ông ấy là ủy viên Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì giữa diễn đàn Quốc hội của nhà nước Việt Nam, ông ấy đã phát biểu cái ý như thế này: làm gì có cái đó mà đi tìm. Ý ông nói là cái kinh tế thị trường định hướng ra chủ nghĩa đấy. Tôi không hiểu vì sao ông Nguyễn Phú Trọng thì lịch sử của ông thì là ông học môn văn ở Đại học Tổng hợp Hà Nội, ra trường thì ông làm nghề cạo chữ ở tạp chí Cộng sản, rồi thì Hội đồng Lý luận Trung ương, rồi về làm bí thư của Hà Nội vân vân, bây giờ làm chủ tịch Quốc hội, chứ ông chưa hề một ngày làm quản lý kinh tế. Thế mà ông cứ phát biểu chắc như bắt cái phương án là kinh tế thị trường định hướng ra chủ nghĩa.
Dạ. Trước khi bàn sâu vào cái bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng thì thưa anh, nhiều người cũng đã bình luận về vấn đề xã hội chủ nghĩa, giống như là anh đã nói đó, đã không biết được chế độ nào trên thế giới theo chế độ chủ nghĩa xã hội mà thành công vươn lên để đi tới. Không biết con đường đi như vậy thì liệu rằng con đường đi đó lên hay là xuống? Nhiều người có gọi là xã hội chủ nghĩa là xuống hố cả nút đó, thưa anh.
Thực ra thế này, để làm rõ cái chuyện là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn hay không đúng đắn hay là sai lầm thì chúng ta phải trở lại lịch sử một chút. Tức là quê hương của chủ nghĩa xã hội, của chủ nghĩa cộng sản là nước Nga Xô Viết, đúng không ạ? cách mạng tháng 10 do ông Lenin ông mới làm thành công vào từ năm 1917 bằng phương pháp vũ lực, tức là đảo chính, bạo lực vũ trang, nên là cách mạng tháng 10 là như thế, thì ông giành được chính quyền. Thế nhưng mà những cái lý luận mà như Marx và Engels đã xây dựng trong cái học thuyết về chủ nghĩa xã hội thì ông Lenin là áp dụng cái đó chỉ một phần thôi chứ còn không phải tất cả. Cho nên là chủ nghĩa xã hội nó tồn tại được có khoảng 6-70 năm rồi nó sụp đổ. Thì ai cũng biết, đấy là Liên Xô và Đông Âu tan thành vào cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90. Thì đấy, quê hương của chủ nghĩa xã hội mà người ta cũng vứt cái lý luận về chủ nghĩa xã hội vào so sát lịch sử cách đây được 1/3 thế kỷ rồi. Thế mà bây giờ Việt Nam cứ đi theo cái đó thì tôi thấy nó không có cơ sở khoa học. Nói thực tiễn thì nó chứng minh thế này, các quốc gia xã hội chủ nghĩa thì họ có cái mô hình của họ. Tôi nhớ cái hồi chúng tôi còn học cấp 2, cấp 3 rồi thì vào đại học ấy, thì nó có những cái cuộc Đảng Cộng sản Liên Xô triệu tập các đảng cộng sản và công nhân trên toàn thế giới đến Moscow để nghe phổ biến về gọi là mô hình một nước mà theo mô hình chủ nghĩa xã hội đấy. Thì nó có đâu 6 hay 9 đặc điểm gì đó, thì vì lâu quá tôi không thể nhớ cụ thể chính xác được. Nhưng mà tôi biết là nó có những cái nguyên tắc cơ bản, ví dụ như là quốc gia đó phải do Đảng Cộng sản hoặc công nhân, tức là trên đảng đấy, độc quyền lãnh đạo, tức là không chia sẻ quyền lãnh đạo với ai. Như rồi thì sản xuất là phải 60% trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân là phải 60% do công nghiệp đưa lại, như rồi phát triển ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thì các ngành kinh tế huyết mạch quốc gia chẳng hạn như là nhà văn, sân bay, bến cảng, đường sắt gì đó là đều phải do nhà nước nắm, xuất nhập khẩu phải do nhà nước nắm chứ không cho tư nhân làm. Đấy, đã khá là như thế. Thế thì đấy là những nguyên tắc mô hình của họ. Theo cái nguyên tắc đó thì Lenin và sau này Stalin và các cái lãnh tụ khác của Đảng Cộng sản Xô là đưa Liên Xô đi theo cái hướng đó, thì trong cái cuộc chạy đua chính nhân lại cứ đuối dần so với Hoa Kỳ và các khối phi cộng sản, và cuối cùng là không theo nổi và nghĩ sao họ phải sụp đổ cả nguyên khối ở Liên Xô và Đông Âu vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 như chúng ta đã biết.
Dạ vâng, thưa anh, bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng đề ra một chính sách cho Việt Nam là sẽ tiến lên xã hội chủ nghĩa. Thông thường các nước khác thì thường thường những sự kiện quan trọng như vậy qua sự đồng ý của Quốc hội biểu quyết, nhưng mà người ta không nghĩ rằng Quốc hội là những người có thể nói rằng chỉ biết gật đầu để lãnh lương thôi. Nhất là bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng quá dài như vậy thì nhiều người nghĩ rằng đó là một dịp để các đại biểu Quốc hội ngủ gà ngủ gật thêm. Có phải vậy không anh ạ?
Cái chuyện của gà mà vượt đấy thì tôi không rõ là cái hiệu ứng của cái bài viết này thế nào, các đại biểu có đọc hay không, tỷ lệ đọc được bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà tôi khẳng định một điều là Trung Quốc và Việt Nam càng những năm về sau này càng dễ thở, cuộc sống nó đỡ hơn về mặt kinh tế và nó ảnh hưởng đến xã hội nữa. Tại sao lại như thế? Được tìm hiểu nguyên nhân đó thì tức là hai quốc gia này mà Trung Quốc đã đi trước Việt Nam 10 năm là từ bỏ những cái đặc điểm mà đã được Liên Xô và khối Đông Âu thống nhất với nhau, những cái đặc điểm của một quốc gia đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Càng tách rời khỏi những cái nguyên tắc đó thì đời sống càng dễ chịu hơn. Nếu còn những nước nào trung thành với những cái nguyên tắc đó như là Bắc Hàn, như là Cuba thì dân chúng khốn khổ, có cả nạn chết đói nữa, là nghèo sơ sát như là cách đây còn hơn nửa thế kỷ. Thì đấy, những quốc gia nào càng bám cái đó càng chết dần nữa. Tại sao mà cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ấy, ông sang Hà Nội, ông phát biểu trên truyền thông là ông đến Hà Nội, đến Việt Nam ông không thấy chủ nghĩa xã hội, mà ông thấy là chủ nghĩa tư bản hoang dã. Vì ông thấy là cửa hiệu mọc lên rất là nhiều, các cái hàng hóa giao chỉ vẫn có, nó không tuân theo một cái quy luật nào ấy. Người dân thì có thể là bị là lấy đất một cách bất ngờ theo cái gọi là chứng thu hồi đất ấy, lệnh thu hồi đất của nhà nước ấy. Thế thì ông nói là ông thấy có chủ nghĩa tư bản hoang dã chứ không thấy chủ nghĩa xã hội ở đâu cả. Thế thì tôi nghĩ càng xa những cái nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội thì người dân cần dễ thở hơn một chút.
Dạ vâng, thưa anh, trong bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng có nói tới vấn đề chủ nghĩa tư bản có nhiều cái thất bại và luôn luôn nói rằng tư bản dễ chết, nhưng mà nó đã có từ hơn 100 năm nay và chưa có thấy triệu chứng dễ chết. Khi nó dễ chết nó lại hồi sinh. Thưa anh, lý luận của Marx Lenin có lẽ không nghĩ đến việc quân bình lợi tức bằng thuế, nhà giàu bị đánh thuế rất nhiều, thành ra hầu như là người sáng lập lên chủ thuyết cộng sản đã không nghĩ tới là đánh thuế nhà giàu để bổ sung cho nhà nghèo, và đặc biệt là các chế độ xã hội ở Bắc Âu đã thực hiện chuyện này rất là tốt. Thành ra có lẽ là nếu mà Việt Nam nghĩ tới việc thực hiện một chế độ giống như xã hội Bắc Âu thì có đỡ cho người dân hơn. Anh nghĩ thế nào? Dạ.
Vâng, về cái mô hình chủ nghĩa xã hội tôi nghĩ là rất là khó. Nếu như ông lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuân thủ một cái nguyên tắc bất biến, đó là độc quyền lãnh đạo, không chia sẻ quyền lực lãnh đạo với bất cứ một cá nhân, một tổ chức nào khác. Thứ hai là không chấp nhận đa nguyên, đa đảng, đa nguyên chính trị, đa đảng chính trị. Để tức là không có kiểm soát quyền lực, mà không có kiểm soát thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả rất là bi đát. Nếu mà vẫn còn giữ cái đó thì không thể nào để cho đất nước mình cất cánh được, nó phải có như thế. Chứ còn bây giờ thì lại nói về cái như ông Trọng ông nói về những cái thất bại của những nước cơ bản, điều đó là có chứ không phải không có. Quốc gia nào nó có những cái khuyết tật của nó, là cái mô hình kinh tế nào cũng vậy. Khi mà chúng tôi nghiên cứu về các cái mô hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới này, các trường phái ấy, thì thấy rằng đúng là chủ nghĩa cơ bản nó cũng có khuyết tật của nó, nhưng mà nó chủ yếu nó dựa vào cái lý thị trường. Mà Adam Smith là một học giả rất nổi tiếng trên toàn thế giới về kinh tế, thì ông ấy ví dụ cái nền kinh tế thị trường nó giống như bàn tay vô hình của Chúa, tức là nó tự điều tiết được những cái khuyết tật của nó. Mặc dù trong quá trình phát triển nó có những cái lỗi này lỗi kia, nhưng mà nó sẽ dần dần nó khắc phục rất là dễ dàng. Thế nhưng mà cái kinh tế chỉ huy bao cấp thế hệ hóa của kinh tế của sao chủ nghĩa là sai lầm vô cùng. Chính vì thế nên chạy đua trong chiến tranh lạnh giữa hai khối là nó đã ngã ngũ rồi đấy, biết là ai thắng ai thua là thấy rồi, ai yêu Việt ai không yêu Việt là thấy ngay rồi.
Cái chuyện này đúng là chuyện dài sau chủ nghĩa.
Nhưng mà tôi
bàn không hết.
Tắt một cái này thôi.
Dạ.
Không nên luận rất dài về lý luận như thế. Thì có thực tiễn đã chỉ ra, bây giờ tôi nói giả sử có hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, Việt Nam với Hàn Quốc, Việt Nam với Singapore, Việt Nam với Đài Loan, Việt Nam với Nhật Bản, thậm chí kể cả Việt Nam với Thái Lan hoặc là với Lào với Campuchia nữa, thì làn sóng di cư sẽ đổ từ đâu đến đâu thì quý vị tự đánh giá lấy. Thế thì người dân ta biết lựa chọn chứ không phải không đâu. Mà chính là cho đến hôm nay là rất nhiều quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, là bòn rút được cái gì đó trong ngân sách, trong tham nhũng thì cho con cái đi học nước ngoài, mua tài sản bất động sản ở nước ngoài và sau đó cũng biến luôn.
Dạ vâng, đó là một sự thực khó chối cãi được. Và anh đã nhắc tới cái chuyện mà gọi là bỏ phiếu bằng chân, thì tại sao những người ở Nam Hàn lại không vượt biên ra ngoài Bắc Hàn hoặc là những nước khác như Đài Loan để trở ngược về Trung Quốc để sống an hưởng cái xã hội chủ nghĩa ở đó? Dạ vâng, bàn chuyện này thì có lẽ rất dài. Trở lại cái chuyện cấp bách hiện nay là, thưa anh, dịch bệnh tại Việt có chiều hướng gia tăng rất nhiều, và đặc biệt là tại Sài Gòn có những tin tức cho hay rằng sẽ có những đợt phong tỏa, có thể là cả thành phố. Thì thưa anh, tình hình nó đến như thế nào thưa anh?
Vâng, ngay thì diễn biến về dịch Covid nó có phần căng thẳng này, nhưng mà tôi cũng phải khẳng định nhìn một cách tổng thể thì Việt Nam như thế là cũng chưa đến nỗi kinh hoàng như một số nước mà bên cạnh mình hoặc là châu Á như là Ấn Độ. Nhưng mà nó có căng thẳng rất nhiều so với lại cái đây độ khoảng một tháng, và đặc biệt là những cái ổ dịch không phải là phía Nam mà lại là phía Bắc là chính, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh là hai cái địa phương là bị nặng. Mấy hôm sau bắt đầu nó lan tới ở Đà Nẵng rồi Gia Lai, và mấy hôm gần đây là Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện rồi. Đấy, ngày hôm qua thì theo chúng tôi được biết này, có một cái khu bị phong tỏa, cái khu chung cư có mấy tòa nhà đó, là cái số lượng người phong tỏa cũng cấm đi ra khỏi nơi cư trú ấy, là cũng khoảng hàng chục ngàn người. Thế và sáng nay thì trên báo chính thống của nhà nước cũng đã đưa tin là thêm 2 ca nữa là xuất hiện dương tính ở trong cộng đồng, chứ không phải là từ nước ngoài về. Thế thì 2 cái ca ở trong cộng đồng là báo động rất là nghiêm trọng. Mình không biết được là 2 cái ca đó là bị lây từ đâu. Đến khi phát hiện được 2 ca ở cộng đồng đó thì đã có bao nhiêu người bị lây nhiễm ở trong cái khu vực mà 2 cái ca đó người ta sinh sống, và những cái nơi mà những 2 ca đó đã từng đi qua. Thế thì ở Sài Gòn bây giờ cũng khá căng thẳng rồi đấy. Chứ còn cái chủ trương là sẽ phong tỏa cả toàn thành phố thì chưa thấy nói đến mà.
Dạ vâng, thưa anh, chắc hình ảnh cho thấy người dân tại Sài Gòn vẫn cứ nhậu nhẹt, chè chén, và các nhân viên phục vụ cũng không đeo khẩu trang. Người ta nhìn thấy cái tình trạng này quả là tự mãn. Thành ra từ cái chỗ tự mãn mà đi tới cái chỗ bùng phát dịch bệnh giống như tại Ấn Độ thì không có xa lắm. Thưa anh, trước những cái tình trạng này thì nhà cầm quyền địa phương có những biện pháp gì để gọi là giãn cách xã hội, hay là bắt buộc những người phục vụ phải mang khẩu trang thưa anh?
Vâng, tôi thấy là có một cái gọi là hơi lệch pha giữa cái chủ trương của chính phủ, của Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID. Họ rất kiên quyết và họ rất là sốt sắng. Thế nhưng mà xuống các địa phương, các tỉnh thành ấy, thì có một cái sự lơi lỏng nhất định ở chỗ này chỗ khác. Và khi bùng phát ra rồi thì Trung ương bắt đầu mới chạy đến và phê bình, là kiểm điểm vân vân. Thì cái đó là rất là sai lầm, cái là rất giả. Và về phía người dân cũng vậy. Tôi nhớ trong năm ngoái, một trong những nguyên nhân để Việt Nam tạm coi được như là khống chế được dịch thành công, Tổ chức Y tế Thế giới cũng phải công nhận, là do cái sự hợp tác rất là tích cực của người dân. Nhưng có lẽ trong một năm đó, thế giới, châu Âu, châu Mỹ nhiều vấn đề, thì Việt Nam đã đỡ hơn cả. Người dân cũng xuất hiện cái tư tưởng chủ quan, và lãnh đạo các địa phương cũng có những cái xuất hiện cái tư tưởng chủ quan. Cho nên là cho đến bây giờ là cái nguy cơ rất kinh khủng về biến thể của Ấn Độ, và Ấn Độ cũng gần ta chứ không xa lạ gì, và chuyên gia họ cũng sang Việt Nam, họ có nhiều cái quan hệ làm ăn với Việt Nam, thì người dân cũng chưa nhận thức được. Cho nên là cái đó tôi cho đấy là một hiện tượng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu như mà ở chính quyền của địa phương mà làm căng ấy, thì tôi nghĩ là cũng không thể nào đủ quân để mà đi lùng sục suốt ngày suốt đêm. Nó đòi hỏi phải có sự tự giác của người dân cùng hợp tác với lại chính phủ để làm việc đó, thì một ngày mới có khả năng ngăn chặn và hạn chế các hại của cái dịch COVID-19 này.
Dạ vâng, thông tin mới nhất cho hay rằng tại Việt Nam có 2 người chết vì COVID-19. Dĩ nhiên là có người bị bệnh nền, tức là có những bệnh mà kinh niên từ trước. Nhưng mà đó là một dấu hiệu cho thấy rằng tại Việt Nam dịch bệnh đã có thêm số tử vong. Mặc dù rằng trước giờ một thời gian rất dài, Việt Nam không hề có một trường hợp tử vong nào cả. Mặc dù có bệnh rồi được chữa trị và sau đó thì thử nghiệm âm tính. Nhưng mà thưa anh, với những trường hợp mà tử vong như vậy, liệu rằng nhà cầm quyền y tế có những biện pháp nào thắt chặt hơn nữa tại các thành phố lớn đặc biệt là tại Hà Nội, tại Sài Gòn và những thành phố ở phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh v.v. vốn là những nơi mà có những dịch bệnh với những ca nhiễm khá nhiều thưa anh. Dạ.
Bằng cái diễn biến xấu của cái dịch Covid tại Việt Nam trong những ngày qua cũng đã làm cho chính phủ, nhà nước Việt Nam, Bộ Y tế, quan chức các cái tỉnh thành người ta cũng nhận thức lại, chứ không phải như là chảnh bại như hơn một năm qua. Đấy, bởi vì chủ quan là do khống chế được tương đối tốt. Nhưng còn cái bệnh nhân chết thì tôi nghĩ rằng là trong cái đợt gần đây á, tức là cái đợt bùng phát thứ tư này ấy, thì đến hôm nay mới có hai bệnh nhân, một người thì quá già có nhiều nền, vâng, mà còn một cái anh thanh niên nữa 35 tuổi, nhưng mà anh này lại bị chấn thương sọ não cũng nặng, thế cho nên là chết. Thì tôi vẫn nhớ là cái hồi mà dịch H5N1 tại Việt Nam ấy, tôi là ngày đó tôi đi tác nghiệp rất nhiều và tôi cũng gặp các nhà chuyên môn thì họ nói theo quan niệm của Tổ chức Y tế Thế giới là những cái cúm đó nó cũng không có gì kinh khủng lắm đâu, nhưng mà nó có một cái đặc điểm là nếu như mà mình dính vào virus của H5N1 chẳng hạn đấy, nếu có bệnh nền thì nó bắt đầu nó có phát tác và có thể dẫn đến tử vong, nó nguy hiểm. Chứ còn nếu như bản thân những người đó mà không có bệnh nền, tức là đề kháng tốt, mình nhiễm vào cái virus đó thì cũng dễ dàng khắc phục cái đề kháng, mình nó chống chọi lại với hay kết hợp với cách điều trị của y tế thì mình sẽ qua được cái đấy thôi. Riêng cái Covid này tôi nghĩ nó cũng không giống hoàn toàn, nhưng mà nó cũng tương tự như thế, nó cũng cùng cái gốc.
Dạ vâng, thưa anh, tuần tới ngày 23 tháng 5 là ngày bầu cử toàn quốc. Người ta lo rằng đây là dịp mà người cử tri gần gũi với nhau và tụ họp đông đảo. Tại sao lại không tổ chức cái việc bầu cử qua mạng hay là làm cách nào đó để không có vấn đề tiếp xúc tụ tập đông đảo người thưa anh?
Vâng, cái chuyện bầu cử thì tôi thấy đúng là mối lo. Thực ra thì nếu là những năm trước mà tôi thấy đi bầu cử thì người ta cũng không phải là tập trung đến quá đông đâu. Người ta đến nhanh thì người ta cũng đến nhanh thôi. Nhưng mà dù sao thì vẫn có tập trung những người phục vụ cho các cái tổ bầu cử được các cái thùng phiếu đó. Và những người đến thì không phải là họ bấm giờ để họ đi đến một cách là từ từ, mà có thể ngẫu nhiên cũng có lúc nó trùng lập nó lên là vài ba chục người tại một cái thùng phiếu, một cái điểm bỏ phiếu. Thì cái đó cũng là một cái mối đo trạng nguy hiểm. Giả sử như những người đến đó mà lại có người bị mắc chẳng hạn thì nó khó lòng mà có thể nó tránh lây cho những người khác được. Và đúng là cái việc tôi nghĩ rằng các nước khác như Mỹ người ta đã có cái hình thức bỏ phiếu qua phương tiện điện tử ấy, thì tại sao Việt Nam mình không nghĩ ra cái đó thì tôi không biết là vì lý do nào, bởi vì mình không phải là cái cương vị của ông Đức Đam, Vũ Đức Đam, cho nên mình không biết được cơ sở hạ tầng chưa cho phép hay là họ không nghĩ đến cái chuyện đấy.
Dạ, bên Úc này vấn đề bỏ phiếu là bắt buộc, nên chuyện bầu cử qua trang mạng hoặc là bầu cử qua bưu điện, gửi bằng bưu điện thì giảm bớt số cử tri tụ tập rất nhiều. Mà Việt Nam có thể là thực hiện vấn đề này, bởi vì tại Việt Nam nhiều người có những cái điện thoại di động rất nhiều do đó. Nhưng mà thật sự thứ anh thì bầu không bầu thì cũng đảng cử rồi, thành thử đâu có phải lo lắng gì nữa anh. Dạ. Không bầu vẫn đắc mà. Đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng.
Nhà lãnh đạo Việt Nam đã nói thẳng ra là đảng cử dân bầu mà, thì bầu là hình thức thôi. Đừng hết thì con gà nào thì cũng của họ cả thôi.
Vâng. Dạ vâng. Hơn nữa là bên Việt Nam không có chế độ phạt tiền những người không đi bầu, thành thử ra thoải mái ung dung ở nhà uống cà phê hoặc là nhậu nhẹt
không
cũng được.
Không phạt tiền nhưng mà xúc rối với anh ấy nha. Cho nên là nhiều người họ sợ thì họ vẫn phải đi bầu mặc dù trong bụng họ không thích đâu. Còn tôi thì lần trước tôi không đi bầu, tôi nói thẳng luôn. Tôi không muốn giúp tay cho cái việc đi làm nó hình thức và nó giả dối.
Dạ vâng, mọi chuyện còn phía trước, tuần sau chúng ta sẽ bàn thêm. Thời lượng phát thanh cũng là không còn nữa. Xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Thanh Bách. Xin kính chào và cảm ơn sự lắng nghe của khán thính giả Radio SBS chương trình tiếng Việt.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.